2 tháng 12 năm 1973. Hằng Cụ viết:
Hôm nay khi chúng tôi vừa đi qua khu phố nhỏ ở Mendocino, thì chủ bút tờ báo Mendocino Beacon tới nơi phỏng vấn. Đến trưa, Wadon Swake chuyển tặng chúng tôi cái lò SVEA của Craig và Sunny Bat ở San Francisco. Chúng tôi cùng ăn trưa trên đỉnh dốc đá cao khoảng 100 feet, tức là hơn 30 thước, dưới ánh nắng chan hòa tĩnh lặng. Tâm hồn tôi như bồi hồi rung động mỗi khi nhìn những làn sóng mạnh mẽ đập dội lên những cồn đá đầy phúng thạch lâu năm này. Tôi thường cảm thấy kinh sợ trước cái quyền năng vô hạn, độc nhất của thiên nhiên. Không những chỉ ở đại dương, mà bất cứ ở nơi nào có sự biểu dương quyền lực vô hạn đều làm tôi kinh sợ cả. Tôi lớn lên được xã hội dạy là xem thiên nhiên như những vật ở ngoài mình. Xã hội đã tập con người chỉ biết lợi dụng thiên nhiên và coi chúng như một đồ vật tách rời con người. Nhưng ngày nay, phần lớn những ý tưởng đó đối với phương Tây đang có một chuyển hướng. Con người bắt đầu nhận thấy rằng thiên nhiên bên trong và thiên nhiên bên ngoài hoàn toàn chỉ là một. Họ lại ít có hứng thú đến những sự việc có tính cách điều khiển bên ngoài. Họ chỉ muốn an trú nơi không dao động, tức trung đế mà thôi. Để đạt tới nơi đó, theo truyền thống Phật giáo có dạy về tam vô lậu học, giới, định, huệ. Giới là đặt mình vào khuôn khổ kỷ luật, giống như xây đắp bờ đê bên con sông. Vì khi ta chặn giữ dòng nước đang cuộn chảy, thì lập tức năng lực của dòng nước sẽ tăng gia, cũng như khi dứt bỏ được những tập khí xấu, thì sẽ phát sanh nguồn năng lực tương đương với lòng kích động. Lúc đầu, có khi giống như kẻ bệnh thần kinh trầm lặng, nhưng sau một thời gian dụng công thiền định, tinh thần sẽ trở nên sâu sắc thâm diệu. Định còn gọi là sự tập trung, có nghĩa là giữ tâm không cho chạy ra khỏi các cửa của sáu thức nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân và ý thức. Phương pháp này phải được thực hành trong mọi thời điểm. Cách tốt nhất là ngồi trong tư thế kiết già. Huệ hay huệ vô lậu sẽ phát sanh khi ta không còn bị lúng túng hay rối loạn bởi những sự tình làm kích động, mà thường an trụ vững vàng trên mảnh đất bất động của tự tánh.
Ngày 3 tháng 12 năm 1973, Hằng Nho viết:
Thực hành chuyến hành hương là biểu hiện lối sống của người tu sĩ Phật giáo. Nhiều tu viện ở các nước Á Châu đã được dựng lên để tiếp đón những tu sĩ du phương này. Vì trong cuộc đời tu hành, những vị này ít ra họ cũng có nhiều năm đi du hành từ nơi này đến nơi khác để tham vấn học hỏi với những bậc cao tăng. Đó cũng là một phương cách luyện tập rất hay để đào tạo tu sĩ, không những chỉ giúp cho các ngài có cơ hội thăm viếng và chiêm bái những thánh tích, mà còn là dịp để học hỏi cách đối phó về vấn đề tự lực sinh tồn trong thế giới vô thường này. Rất dễ có tình trạng khi cư ngụ ở một nơi và vừa cảm thấy nơi đó an nhàn, thoải mái, nhưng không lâu vô thường đến thì những gì mình chấp giữ cũng đều mất hết cả. Đó có thể là nguyên nhân đau khổ. Cho nên không tham luyến nơi nào thì ta mới có thể tùy thuận lưu chuyển với những đổi thay. Được vậy mới là người biết chuẩn bị sẵn sàng trước những cái bất ngờ xảy ra, và ta mới có thể phát triển định lực dù trong cảnh động loạn. Việc hành hương ở Mỹ trong thời đại tân tiến ngày nay có nhiều khác biệt so với những chuyến hành hương của những vị tu sĩ ở Á Châu. Điểm trước nhất là việc xây cất tu viện và chùa chiền để tiếp rước tu sĩ du phương chưa được phát triển ở phương Tây. Vì thế chúng tôi phải lợi dụng phương kế kỹ thuật cắm trại để thuận tiện cho việc trú ngụ ở bất cứ nơi nào. Thứ nhì, đường xá đi lại tiện lợi, mặc dù có lúc con lộ không đủ rộng để cho chúng tôi và xe cộ. Nhưng nếu so sánh những chuyến hành hương ở Á Châu với những con đường nhỏ xíu, lúng hõm, thì có lẽ chúng tôi được lợi thế hơn. Thứ ba, dân xứ này còn rất xa lạ với những tập tục của chúng tôi, cho nên chúng tôi phải mất rất nhiều thời gian để giải thích những thắc mắc về chuyến bái hương này. Về hình thức, tuy có nhiều điểm khác biệt, nhưng những động cơ thúc đẩy để dấn thân vào cuộc du hành thì đều giống nhau cả. Hiện chúng tôi đang cắm lều trong đám cây rậm rạp và đang tọa thiền cùng với những âm thanh làm việc đều đặn ngày đêm của xưởng cây gần bên.
Ngày 4 tháng 12 năm 1973, Hằng Vũ viết:
Hôm nay thật là một ngày trọng đại khi chúng tôi lại ngang qua thành phố Fort Gregg. Nào là tài xế, học sinh, trẻ con, các vị bô lão, mấy cậu hippie choi choi, những cô thiếu nữ, tất cả đều tụ họp đến xem chúng tôi. Vài ông say rượu chạy xe gắn máy motorcycle ngừng lại rồi bắt đầu kiếm chuyện sanh sự. Nhưng hôm nay tôi cảm thấy khỏe khoắn quá, mà cũng không muốn dừng lại dù là bất cứ chuyện gì, cho nên tôi giao phó hết cho sư do. Sau một lúc bị phiền phức bởi những câu hỏi với thái độ sất sượt như:
Tụi bay đang làm cái giống gì vậy hả? Tại sao vậy chứ?
Sư Hằng Do liền hỏi ngược lại:
Vậy mấy ông đang làm cái giống gì vậy hả? Tại sao chứ?
Rồi họ mới đành ngậm im. Vào tới trung tâm thành phố, có một sư đạo Thiên Chúa đi về phía tôi và nói với giọng đầy bi ai:
Ông đi đâu mà có vẻ chậm chạp khổ sở như thế vậy?
Dù tôi đã cố giải thích về chuyến bái hương, nhưng ông ta chỉ một mực tỏ vẻ thương hại chúng tôi thôi. Khi ông bỏ đi, tôi mới ngẫm nghĩ về những lời nói đó. Thật ra không có gì là đau khổ cả. Ông ta đề xứ như vậy chỉ vì thành kiến của ông ta thôi. Đúng ra thì cách lễ lại này lại còn làm tăng thêm sự cường tráng, vì tôi chưa bao giờ cảm thấy thân thể mình được rắn chắc khỏe mạnh như lúc này. Sự khổ sở là của ông ấy, chứ không phải của tôi. Tôi rất thích những cuộc gặp gỡ như vậy. Khi chuyện mới xảy ra, đôi khi tôi không nhận ra ngay. Nhưng thường thì sau một lúc lễ lại và suy ngẫm, tôi dần dần thấy rõ được vấn đề. Tôi ý thức được những gì mình đã nói đúng và những gì cần phải nói. Rồi tôi tích tụ những ý tưởng đó để dành cho cuộc gặp gỡ sắp tới. Và đó là cách học hỏi về pháp bát phong. Bát phong gồm được và mất, nhạo báng và nịnh bợ, khen và chê, vui và buồn. Tất cả chúng ta thường bị điêu đứng bởi sự tấn công của những ngọn gió này. Mục đích tu tập định lực là để đối diện với chúng. Ví như việc chúng tôi làm, đã có rất nhiều người tán dương, khen ngợi rằng chúng tôi như người quân tử, thánh nhân, vân vân. Nhưng cũng có số người khác lại bảo chúng tôi là đồ bị chạm thần kinh hay là kẻ tôn sùng tà giáo. Nếu chúng tôi bị động vì những lời nói của nhóm người trước thì sẽ trở nên tự cao, tự đại. Còn như bị động vì những người thuộc nhóm sau thì sẽ buồn phiền, chán nản. Cho nên chúng ta nên tập quán xét những lời nói đó như những ngôn từ vô nghĩa rỗng tuếch. Và không gì tốt hơn là cứ tiếp tục theo con đường chậm chạp và khổ sở của chúng tôi. Chúng tôi hiện đang dựng lều phía sau chiếc xe ủi đất. Xe này trông có vẻ chậm chạp và khổ sở, nằm trên ụ của công ty đá sỏi thuộc phía bắc thành phố.
Ngày 5 tháng 12 năm 1973, Hằng Vũ viết:
Chúng tôi lại được 5 dặm đường suôn sẻ, không chuyện gì xảy ra. Bây giờ dựng lều trong một cái hồ nước đã hoang tàn. Tuy đây không phải là khách sạn Hilton ở Hồng Kông, nhưng đối với chúng tôi chỗ này cũng là nhất rồi. Mọi việc đều tương đối thôi. Hôm nay Sư Hằng Do kể cho tôi nghe câu chuyện về Lão Hòa Thượng Hư Vân. Lúc ở Trung Hoa, Ngài đang trên đường đi dự khóa thiền. Khi đi ngang qua sông, ngài bỗng hụt chân, té chìm liễm xuống, rồi cả ngày trôi bập bềnh theo dòng nước, cho đến khi được người đánh cá lưới dính vớt lên. Tuy lúc đó, hòa thượng bị chấn thương rất nặng, máu miệng và mũi đều rỉ chảy, nhưng ngài vẫn tiếp tục lên đường. Lúc đến tu viện, nơi có tổ chức khóa thiền thất, ngài đã không giải thích gì về việc té xong và đang bị nội thương. Vị trụ trì mời ngài thay mặt làm thủ tọa cho khóa thiền sắp tới, nhưng ngài lễ phép từ chối và nói rằng chỉ muốn tham gia như những hành giả khác. Ngài đã chuẩn bị dụng công thật khẩn trương, nhưng vì sự từ chối này mà ngài đã phạm luật nghiêm trọng chốn thiền môn là đã khinh mạng chúng tăng, nên bị mấy vị sư trong chùa kéo ra đánh phạt một trận thật nặng nề. Ngài vẫn không nói với ai rằng mình đang bị bệnh nặng, mà chỉ một lòng mong được tham dự khóa thiền. Mặc dầu trong lúc bệnh tình rất trầm trọng, tiểu ra cả máu và chất tinh dịch, nhưng ngài vẫn cố gắng dụng công hành thiền, ngày đêm không ngừng nghỉ, hoàn toàn quên hẳn cả thân tâm. Kết quả tập trung thiền lực không loạn động, nên ngài nhập được định. Rồi vào một đêm khuya, khi ngài mở bừng đôi mắt, thấy cả khu vực thiền viện như có một bầu ánh sáng chói chang bao phủ, như cảnh ban ngày. Và ngài cũng có thể nhìn xuyên qua cả tường vách, thấy có mấy thầy tu ở ngoài sân và thuyền bè đang qua lại trên sông. Ngài đã kinh nghiệm được những cảnh giới sâu sắc tuyệt diệu. Cho đến một hôm, vị tăng hộ thất vô tình làm rớt tách trà xuống đất. Với âm thanh vỡ tan đó đã khiến hòa thượng hoàn toàn khai ngộ. Hòa thượng Hư Vân được xem là một trong những vị cao tăng đạo hạnh bậc nhất ở Trung Hoa. Do sự tinh tấn bền chí tu tập đã mang lại cho ngài một sự thành công vĩ đại. Ngài viên tịch vào năm 1959, hưởng thọ 120 tuổi.
Ngày 6 tháng 12 năm 1973, Hằng Do viết.
Sau khi qua khỏi cầu Ten Mile River, chúng tôi được mời nghỉ đêm tại Fraser Farm, thuộc một thị xã, do nhóm người tuổi tác sắp xỉ chúng tôi điều hành. Cũng giống như những thanh niên trẻ mà chúng tôi vẫn thường tiếp xúc, là họ đang có chuyển hướng theo những hình thức tôn giáo của Đông Phương với nhiều lý do khác nhau. Sau đó chúng tôi có buổi nói chuyện với đề tài thiền Phật giáo. Có vị thắc mắc hỏi rằng chuyến bái hương này có liên quan gì đến thiền Phật giáo? Một anh trong nhóm lập tức trả lời bằng câu hỏi liên quan đến đề tài thiền nổi tiếng như:
tại sao Bồ Đề Đạt Ma từ phương Tây đến?
Bây giờ có ai biết không? Có lẽ anh này đã là một thiền sư. Nhưng nhiều người lại có tư tưởng lầm lẫn, nghĩ rằng tất cả những gì về thiền họ đều hiểu hết. Sự tự phụ dị biệt này như được khuyến khích thêm từ những trung tâm Zen đang đua nhau mọc lên như nấm ở Mỹ trong những năm gần đây, nhất là vùng biển miền Tây. Những trung tâm này không như những tu viện chùa chiền ngày xưa ở Á Đông với những phương pháp thực hành khắt khe. Một số người Mỹ vì cho rằng mọi người ai cũng có gốc Phật tánh, nên ai ai cũng chểnh mảng, không để ý gì đến những quy luật giới đức. Vì có lập trường như vậy, cho là tất cả đã giác ngộ rồi, ai cũng có thể tự ý, muốn làm gì thì làm. Thế nên giữa thầy tu và cư sĩ tại gia không còn có sự phân biệt gì cả. Những tư tưởng sai lầm này có lẽ đã bị thâm nhập từ những nơi khác hơn là từ Trung Hoa, kèm theo cái dạng thiền được phổ biến rất rộng rãi. Là vậy, chúng tôi thấy được sự kết hợp lạ kỳ của những gen đường với những bản nhạc kích động, thiền trong khói thuốc cần sa ma túy, marijuana, và những ông sư giác ngộ có đến mấy bà vợ. Thật ra mục đích cứu cánh của tông thiền là trực chỉ nhân tâm. Tâm này không phải là tâm phàm phu mà chúng ta vẫn dùng trong các sinh hoạt trần tục hằng ngày. Tâm mà thiền sư muốn chỉ thẳng là cái chân tâm, nó như hư không, như bao trùm khắp vũ trụ, không đến cũng không đi, và bao hàm dung chứa được tất cả. Với chí nguyện tu tập theo đường chánh pháp,
hầu khai tỏ cái cố hữu đang tiềm ẩn để nhận diện được tâm này, tức là đang đi đến quả vị Phật vậy. Câu trực chỉ được dùng qua ngôn từ nên không thật chính xác đầy đủ ý nghĩa để diễn tả trạng thái của tâm. Nhưng nếu định nghĩa theo cách ngắn gọn, thì trạng thái tâm có thể được chỉ thẳng ra. Một thiền sư khéo léo có thể giúp những thiền sinh thực nghiệm một cách trực tiếp, đôi lúc thật bất ngờ, thô tháo, hoặc dùng những phương pháp kỳ hoặc nhằm giúp hành giả vượt qua trạm thử thách cuối cùng. Ở Mỹ ngày nay, cũng có những câu chuyện đó, nhưng cách hành động lại quá trớn, lại thổi phồng lên nhằm để cân xứng phần nào trong việc huấn luyện của họ. Nhiều người đã không ngờ rằng muốn đạt đến trình độ tinh thông ngăn mé của giác ngộ thì phải hội đủ trong nhiều năm hoặc cả một đời công phu tu tập giới định huệ. Và khi thời cơ chín mùi thì chỉ cần một cái đẩy nhẹ đúng chỗ, đúng lúc thì kết quả sẽ là sự bừng ngộ và chấm dứt sanh tử luân hồi. Con người thường có khuynh hướng bỏ quên về việc tu đạo là phải giảm bớt những tình cảm xúc động và đòi hỏi ngày ngày phải chuyên cần dụng công mới có thể đạt đến trạng thái chín mùi. Trong khi đó, thiền Phật giáo theo lối Zen thường bị mất đi những lời dạy đó, mà trái lại thay vào bằng những lời nói nhanh như chớp, những trò hề xảo trá mà người Hoa gọi là thiền miệng, nghĩa là người mới tu được chút đỉnh hoặc chẳng có gì hết mà đã khoe bày những chuyện vô căn cứ, những sự dụng công ngớ ngẩn để chứng tỏ là ta đã giác ngộ.